một phan học gia người Do Thái, ông kể lại rằng là có người ta hỏi là tại sao là ông trở thành được khoa học gia. Thì ông nói rằng là lúc còn nhỏ đó, khi tôi đi học mỗi ngày về thì mẹ tôi thường thường luôn luôn hỏi tôi về cái ngày hôm đó học như thế nào. Nhưng mà thường là mẹ tôi không có để ý nhiều hay quan tâm về tôi học sao trong cái ngày hôm đó. Nhưng mà mẹ tôi lúc nào cũng vậy. Cuối cùng mẹ tôi hỏi là hôm nay con có hỏi câu hỏi tốt không? Did you ask a good question today in school? Thì ông nói là nhờ mỗi ngày hỏi câu hỏi tốt như vậy đó, cho nên tôi mới trở nên người khoa học gia. Kính thưa các bạn chị em, ở trong đời sống chúng ta cũng biết rồi, chúng ta có biết bao nhiêu câu hỏi, chúng ta nghe biết bao nhiêu câu hỏi của cuộc đời, phải không? Ở trong đời sống của chúng ta, phải không? Và ở đây mà chúng ta kể ra hết tất cả câu hỏi, và nhất là con dân Chúa đó, chúng ta có nhiều câu hỏi cho Chúa khi chúng ta về thiên đàng gặp Chúa, phải không? Có nhiều điều chúng ta không hiểu được, chúng ta sẽ hỏi, cũng như là bao nhiêu câu hỏi trên đời này. Và rồi chúng ta thấy có nhiều câu hỏi được trả lời, và có nhiều câu hỏi cũng chưa được trả lời, bởi vì nó quá khó hay là nó quá sức tưởng tượng của chúng ta. Tuy nhiên thưa các bạn chị em, những cái câu hỏi đòi hỏi chúng ta có kiến thức bình thường hay là kiến thức cao để trả lời tùy theo những cái câu hỏi trong đời sống, phải không? Và có những cái câu hỏi đó nó không đòi hỏi chúng ta cần kiến thức bao nhiêu, chúng ta chỉ cần nói đến phương diện tâm linh, là nói về đức tin. Ở đây chúng ta thấy ngày hôm nay với cái đề tài chúng ta học là câu hỏi quan trọng nhất ở trong đời sống. Có nhiều câu hỏi quan trọng, nhưng mà có câu hỏi quan trọng nhất trong đời sống chúng ta. Ở đây chúng ta thấy cái câu chuyện vừa rồi đó, chúng ta chỉ đọc một đoạn ngắn câu chuyện thôi. Nếu có thì giờ chúng ta xem lại ở trong đoạn cả cái đoạn 11 đó, cho đến câu số từ câu 1 cho đến câu 45 đó, nguyên cái câu chuyện mà Chúa Giêsu đi đến Bethany, đến Lazarus, đến nhà của Lazarus để chữa lành đó, chúng ta thấy cái câu chuyện đó đặc biệt ở đây. Nhưng mà ở câu số 26 đó, Chúa hỏi Ma-thê, Chúa nói ta là sự sống lại và sự sống. Thế người nào mà tin ta sẽ sống mặc dù đã chết rồi, còn ai sống mà tin ta thì sẽ không bao giờ chết. Chúa hỏi là ngươi tin điều đó chăng? Ngươi tin điều đó chăng? Cái câu hỏi đó, câu hỏi rất là quan trọng, mà đòi hỏi chúng ta phải trả lời những câu hỏi trong đời sống, và đặc biệt là cái câu hỏi này thưa các ông và anh chị em. Thật ra trong lễ phục sinh đó, chúng ta ở Mỹ này rồi, chúng ta biết ngày hôm nay và khắp nơi chúng ta cũng biết đây là ngày hôm nay là lễ phục sinh, và ai cũng biết hết tất cả. Nhưng mà ngay cả báo chí thưa các ông và anh chị em, có một năm thì có những cái tờ báo lớn ở trong Hoa Kỳ này đã ra những cái bài viết với những cái đề tài khác nhau về Chúa, về sự phục sinh. Thí dụ như Time Magazine hỏi rằng là Does heaven exist? Thiên đàng có thật sự có không? Hay là có tồn tại không? Rồi có Newsweek Magazine thì Rethinking the Resurrection, nhưng mà cũng có một cái đề tài là The Mystery of Prayer, sự quyền nhiệm của sự cầu nguyện ở đây. Rồi ở TV Guide, chúng ta biết cái tờ báo TV Guide cũng rất là nổi tiếng nữa, thì với cái đề tài là God and Television, Thiên Chúa và truyền hình hay là vô tuyến ở đây. Và tất cả những cái đề tài mà họ viết á, và rất là interesting, rất là thích thú. Nhưng mà không có cái gì thích thú bằng là cái tờ báo US News and World Report á, thì để cái đề tài là Life After Death, đời sống sau khi chết. Và đây là một trong những cái đề tài những bài viết cũng rất là thú vị ở đây, mặc dù là trong lúc bây giờ có một trong đó họ nói có một cái ngồi xung quanh cái talk show đó, rồi họ đưa ra cái danh sách của một cái quyển sách cũng rất là nổi tiếng, gọi là best selling book á, thì trong đó họ đưa ra những cái câu chuyện của những người mà họ kinh nghiệm đang khi nằm trên giường chờ chết. Có những là họ chuẩn bị giống như chờ chết, nhưng mà họ kinh nghiệm, họ thấy những điều gì. Và có những người đặc biệt ở đây thưa các ông bà anh chị em, thì có một ông, thí dụ như là ông đang bệnh rất là nặng, sau khi bị sét đánh ông bị bệnh rất là nặng, thì ông nói là ông đã gặp một đấng của sự sáng, a being of light, he saw a being of light after he got struck by the lightning. Rồi có một cô giáo viên, đang khi trên bàn mổ tim, thì cô giáo viên nói là tôi thấy tôi đi xuống một đường hầm đến một nơi mà tràn ngập tình yêu thương và có một ánh sáng màu trắng rất tuyệt vời. Rồi sau đó ca sĩ Elvis Presley đứng ra bắt tay chào tôi. Và có nhiều cái câu chuyện khác thưa các bạn, trên bài đăng này đó thì họ nói là có khoảng, lúc bấy giờ nó có khoảng 15 triệu người Mỹ đã và đang có những cái kinh nghiệm lúc gần chết. Có nhiều cái câu chuyện khác nhau, rồi họ có chuyện họ bịa ra, có chuyện họ nói với kinh nghiệm đó, và nhiều khi có nhiều người họ cũng dựa vào những cái câu chuyện đó để họ có thể phản ứng cho cái đời sống của những ngày còn lại của cuộc đời của mình, hay là những người đọc đó họ cũng có những cái phản ứng như vậy. Thưa các bạn chị em, cái life after death rất là quan trọng ở đây, cái đời sống sau khi chết đó. Đây là cái điều mà thông thường chúng ta hay suy nghĩ. It's a normal thing when we thinking about life after death, right? After all, we all die anyway. Chúng ta biết là cái đời sống, đây là cái suy nghĩ bình thường của con người, bởi vì không sớm thì muộn thì ai chúng ta cũng sẽ mãn phần thôi, phải không? Chúng ta có sống bao nhiêu đi nữa rồi cuối cùng chúng ta cũng sẽ đối diện thôi. Cho nên khi chúng ta nói đến sự sống lại hay là sự sống thì chúng ta cũng phải có liên quan đến phản nghĩa, cái phản ảnh lại là cái sự chết trong đây. Chúng ta nói chút xíu về sự chết và chúng ta sẽ nói về sự sống lại mà Chúa Giêsu cho chúng ta ở đây. Giống như có một ông thương gia ở St. Louis, ở tiểu bang Missouri đó. Ông nói với mục sư của ông là ông nói ông có một người bạn, và người bạn hỏi ông rằng là anh có bao giờ ngửi được cái mùi của cái xẻng đất đầu tiên của phần mộ của anh chưa? Thì anh nói là chắc chắn rồi, tại vì có hai lần anh bị heart attack, xin lỗi, hai lần bị cancer, mà hai lần đó là anh được vượt qua, mà anh nói là nhưng mà lần thứ ba chưa chắc tôi được vượt qua đâu. Cho nên anh đánh miếng cái mùi gần cái ngôi mộ đó, thưa các bạn, ý là như vậy thưa quý vị. Cho nên chúng ta để ý ở đây thưa quý vị, ở đây chúng ta nói đến cái sự chết mà trong Kinh Thánh nó rất là rõ ràng ở đây chúng ta đọc, và nhiều nữa chúng biết chúng ta đọc ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 15 đó, chúng ta thấy nói về sự sống lại và sự chết đó. Nhưng mà ở đây có vài điểm chúng ta suy nghĩ đến Chúa nói gì về sự chết. Thứ nhất đó, sự chết là kẻ thù cuối cùng. Thật ra trong Chúa đó, we are Christians, we don't have many enemies at all. Actually, we have only enemy, one enemy, that is Satan. Hopefully, you have no enemies. I have no enemies, except Satan only, phải không? Nhưng mà chúng ta thấy là con dân Chúa, thường thường chúng ta không nên có kẻ thù. Chỉ kẻ thù duy nhất chúng ta trong đời sống là Satan thôi. Quý vị phải không? Cho nên tuy nhiên, ở trong đời sống chúng ta để ý rồi, lý do tại sao mà chúng ta có chiến tranh, chúng ta có tranh giành, chúng ta có giành giật, chúng ta có đổ vỡ, là nhiều khi con người tranh giành với nhau và xem nhau như kẻ thù, phải không? Thì có nhiều khi đó, bây giờ tôi thí dụ thôi, mình cũng có nhiều kẻ thù, mà có nhiều kẻ thù chúng ta có thể kháng cự được, chúng ta có thể chống lại được, chúng ta có thể vượt qua được. Nhưng mà tử thần là kẻ thù cuối cùng mà chúng ta không bao giờ thể vượt qua được, phải không quý vị? Rất là rõ ràng ở đây, ngay cả cho đến khi nào mà sự chết đó, bị tiêu diệt đó, thì chúng ta mới kinh nghiệm được sự sống lại của Chúa ban cho ở đây. Như trong Kinh Thánh á, Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 26 á, chúng ta cùng nhau đọc nha. Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 26. Kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. Cho nên ở đây trong Kinh Thánh Chúa cũng nói rõ ràng là kẻ thù sau cùng á, cuối cùng á là sự chết, thưa các ông bà anh chị em. Bởi lời Chúa cho chúng ta thấy rất là rõ ràng ở đây. Bởi vì trong Kinh Thánh nói đó, bây giờ chúng ta có thể làm đủ cách để ngăn ngừa cái tử thần, để ngăn cản, để trì hoãn, rồi cuối cùng chúng ta cũng thất bại trước tử thần mà thôi. Bởi vì cái giống như là lời Chúa đã nói trước rồi, hay là cái định luật của Đức Chúa Trời này, Chúa nói sao? Theo như đã định, loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Ở trong Hebrew đồng 9 câu 27 chúng ta thấy rất là rõ ràng ở đây. The Bible says right there, inasmuch as it is appointed for man to die once and after this comes judgment. So when we're talking about living, life, resurrection, Easter, I want to talk about death first before we talk about the resurrection of Christ here. Chúng ta rất là thấy rất là quan trọng ở đây, thưa các bạn chị em. Cho nên lời Chúa dạy cho chúng ta là làm gì làm, chúng ta cũng phải đối diện tử thần mà thôi, thưa quý vị. Ông mục sư Daniel Gillette, ông hầu vị Chúa 20 năm trong cái hội thánh First Baptist Church ở Elkhart, Indiana, Và sau đó đó ông giữ cái chức vụ, ông được giữ cái chức vụ phụ tá cho ông hội trưởng của cái hội gọi là Association of Baptists for World Evangelism. Và ông mục sư Dan này đó, ông là một vị mục sư rất là tốt và ông cũng có ơn giảng dạy lắm. Nhưng mà có một năm đó ông trải qua biết bao nhiêu cái đau thương, cái suffering ở trong đời sống. Thứ nhất á là cái năm đó ba ông là lớn tuổi rồi cho nên phải mất, ông qua đời. Rồi cũng cái năm đó thì có người con dâu chết vì ung thư. Rồi cũng cái năm đó vợ ông chết bởi vì có cái ung bú ở trong não, ung bú trong não trong đó. Và khi sau có một lần có một diễn giả đến hội thánh của ông để giảng dạy đó, thì ông mục sư diễn giả giảng với cái đề tài là The Providence of God đó, sự thần hữu của Đức Chúa Trời, hay là ơn thần hữu của Đức Chúa Trời đó. Vừa nghe một vài phút thì ông mục sư Dan này đó, ông nghe như vậy ông đổ nước mắt, ông khóc ra. Và sau đó ông gặp mục sư diễn giả, ông nói tôi hiểu tất cả những gì anh đã giảng, nhưng mà khó quá để vượt qua này. Và ông nói rằng là nhất là hai năm mà khi vợ tôi bị bệnh có cái ung trong não đó, thì cô ta không bao giờ biết tôi là ai, mỗi lần gặp là hỏi who are you, tại bị cái não nó ảnh hưởng đó, thưa các bạn, nên nó rất là đau thương. Thưa các bạn chị em, ở trong Kinh Thánh chúng ta xem đó, câu số 35 mình đọc thêm ở đây nè, khi Chúa Giêsu nghe tin Lazarus bệnh rồi, Chúa trì hoãn rồi, chúng ta thấy khi nói chuyện với Ma-thê xong rồi đó, thì trong câu 35 khi Chúa đến, Chúa an ủi Mary, Ma-thê, rồi Chúa đến cái ngôi mộ, câu 35 nói thế nào? Câu 35 nói ở đây là chúng ta thưa rằng lại Chúa xin hãy lại coi, thì Chúa đến cái ngôi mộ và Chúa đứng trước cái ngôi mộ và Đức Chúa Giêsu khóc. Đây là cái câu Kinh Thánh ngắn nhất ở trong Kinh Thánh là Jesus wept. Ở trong tiếng Anh chỉ có hai chữ thôi, tiếng Việt mình dịch ra là Đức Chúa Giêsu khóc, và đúng là hai chữ tên của Chúa và cái chữ khóc ở đây. Kính thưa các ông bà anh chị em, Chúa khóc bởi vì Lazarus là bạn của Chúa. Có người hỏi là tại sao Chúa khóc trong khi Chúa biết là Chúa sẽ kêu Lazarus sống lại chút nữa, tại sao Chúa khóc? Thưa các ông bà anh chị em, bởi vì Lazarus trong Kinh Thánh nói là cái người mà bạn thân thiết, một trong những người bạn thân thiết của Chúa, cho nên cũng như là nhìn thấy những người chị em của Lazarus là Ma-thê và Ma-ri đó, họ đau thương, họ thương anh của họ như thế nào, cho nên Chúa rất là thân với gia đình này và Chúa thông cảm và Chúa khóc. Thưa các ông bà anh chị em, và cái khóc của Chúa ở đây đó không phải chỉ cho Lazarus thôi, mà Chúa khóc tất cả sự đau thương, sự chết chóc ở trên đời này. Thưa các ông bà anh chị em, Chúa hiểu chúng ta quý vị, cho nên khi chúng ta đối diện với sự chết đó, không ai trong chúng ta mà không khóc cả quý vị, phải không? Không ai trong chúng ta không khóc đối diện với sự đau thương khó khăn, nhất là cái sự chết đó, bởi vì chính Chúa Giêsu, chính Ngài cũng được cảm động theo cái bản tính con người của Ngài, Ngài cũng khóc nữa. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên Chúa hiểu quý vị và Chúa hiểu tôi, chúng ta đang trải qua những khó khăn. Chúa hiểu những người Ukraine phải trải qua chết chóc đang trong chiến tranh bây giờ. Chúa hiểu mỗi tất cả chúng ta, nhất là chúng ta đối diện gặp những người thân của mình trong khi mà mất đó. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên cho chúng ta biết rằng là sự chết nó là cuối cùng, và chúng ta hiểu một chút xíu nữa, chúng ta hiểu là sự chết có phải là thật sự là sự chết không. Cái điểm thứ nhì chúng ta đi qua đó là Chúa Giêsu và sự chết. The second point is Jesus and death today. Chúng ta biết là đa số, và chúng ta đọc cái câu chuyện Lazarus, Ma-thê rất là, và Mary rất là rõ ở đây. Nhưng mà chúng ta, nếu chúng ta đọc chậm lại, quý vị về nhà chúng ta đọc chậm lại, chúng ta suy gẫm, thì chúng ta sẽ thấy có một cái ấn tượng đặc biệt ở đây, là một cái sự thật, một cái lẽ thật. Đó là khi Chúa Giêsu nghe biết Lazarus đang bị bệnh nặng, thì Ngài thoải mái trì hoãn, khoan, giống như là Chúa nói, bị bệnh nặng hay bản thân hả? Lẽ ra Chúa giống như chúng ta đó, nghe người thân bị bệnh, chúng ta sẽ mua vé máy bay, phải không? Chúng ta sẽ lái xe, chúng ta sẽ đi liền thăm để coi làm sao. Nhưng mà Chúa Giêsu trì hoãn. Nếu chúng ta đọc từ đoạn câu 1 trở đi đó, chúng ta thấy Chúa trì hoãn thêm vài ngày nữa, đặc biệt là 2 ngày nữa, thì Chúa mới đến để gặp Lazarus. Mà khi Chúa gặp Lazarus thì lúc đó là ông đã chết 4 ngày ở trong mộ rồi. Thưa các ông bà anh chị em. Và khi Ma-thê thấy Chúa Giêsu đó và nói với Ngài rằng là lại Chúa, nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết. Nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết. Lord, if you had been here, my brother would not have died. This is amazing statement here. Chúng ta thấy rất là quan trọng đây. Thưa các ông bà anh chị em, chúng ta để ý đó, ở đây thấy có một cái sự kết hợp hơi lạ lạ của cái sự một cái nỗi buồn cũng như một cái đức tin rất là to lớn của Ma Thầy ở đây. Thưa các ông bà chị em, ở cái câu nói như vậy, nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết, nếu Chúa có đây thì là cái điều mà chúng ta thường thỉnh thoảng nghĩ đến, mà là nếu Chúa có đây, nếu Chúa Giêsu có ở đây thì cái mối liên hệ của tôi sẽ không có bị đổ vỡ, sẽ được cứu vãn. Nếu Chúa có ở đây thì chắc tôi sẽ không có làm cái điều đó. Nếu Chúa có ở đây, nếu Chúa Giêsu có ở đây thì là khi chúng ta cần á, thì chắc chuyện tiêu cực này hay chuyện tiêu cực kia nó sẽ không thể xảy ra rồi, phải không? What if nếu mà Chúa ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà ngay cái chỗ đó đó, Ma-thi cho chúng ta biết rằng là bà tin được Chúa Giêsu có thể chữa lành hay là cho anh của cô sống lại. Thưa các ông bà anh chị em, Lazarus đã chết 4 ngày rồi. Thì thường thường chúng ta suy nghĩ cái điều đó, có nhiều khi không ai nghĩ đến cái chuyện là Chúa có thể kêu sống lại ngay lập tức được. Thưa các ông bà anh chị em, nhưng mà đây là cái điều Chúa làm, thưa quý vị. Bởi vì cho nên Chúa phán với lại Ma-thi nói là Chúa Giêsu đã nói như thế nào: ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi, còn ai sống và tin ta thì sẽ không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Ta là sự sống lại là cái câu này đã được ghi khắc trên cả suốt bao nhiêu ngàn cái ngôi mộ suốt bao nhiêu thế kỷ qua. Thưa ông, có nhiều cái ngôi mộ của những người tin Chúa đó để cái câu này. Thưa ông, là ta là sự sống lại và sự sống, trải qua 2000 năm nay và cái câu này nó ở khắp mọi nơi ở trong những cái nghĩa trang. Nhưng mà cái câu này chúng ta thấy đó, Chúa nói dường như là rất là huyền bí, rất là, chúng ta suy nghĩ thì chúng ta sẽ thấy hơi mâu thuẫn chút xíu ở đây, phải không? Làm thế nào mà một người, chúng ta để ý thế coi, Chúa nói là ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi, rồi còn ai sống và tin ta thì sẽ không hề chết. Làm thế nào cùng một lúc một người chết và một người không thể chết, một người có thể chết và một người không thể chết. Chúng ta thấy cái câu đó không? Phải không? Rất là rõ ràng đây. Nếu Chúa nói là tin Chúa thì sẽ sống mặc dù người đó chết rồi, mà người nào sống tin Chúa thì không bao giờ chết. Nó hơi lạ lạ đây quý vị, phải không? Thưa các bạn chị em, mà chúng ta để ý nha, có vài phần ở đây, vài phần nhỏ của cái phần nói về sự chết ở đây. Thứ nhất á, Ngài là chủ của tất cả sự chết. Thưa các bạn chị em, He's the master of death of all its form here. Chúng ta thấy á, lời Chúa nói rõ ràng, ta là sự sống, là một sự sống. Chúng ta để ý cái lời tuyên bố này một cách rất là cá nhân. Chúa không nói ta đem sự sống lại, ta đem sự sống, Chúa không nói như vậy. Chúa nói là ta, một cách cá nhân, là sự sống lại và sự sống, cho chúng ta biết rằng là Chúa có quyền trên sự sống, Chúa có quyền trên sự chết, Chúa có quyền trên tất cả vũ trụ vạn vật này. Bởi vì Chúa là đấng dựng nên chúng ta, và Đức Chúa Trời quyền năng, cho chúng ta thấy điều đó. Thôi các bạn chép, cho nên sứ đồ Phaolô sau này, sứ đồ Phaolô mới ghi ở trong sách Tân Ước, ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 55, ông mới nói là hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc ấy ở đâu? Chúng ta thấy rõ ràng không? Cho nên chúng ta thấy đó là Chúa có quyền ở trên sự chết. Thưa các bạn chị em, và Chúa có quyền ở trên sự sống, cho nên Chúa mới phán ta là sự sống lại và sự sống, sự chết không có làm gì được ta. Chúng ta thấy điều đó. Vậy cái điều này cho chúng ta một cái hy vọng. Because he's so personal, he didn't say I bring resurrection and I bring life. No, he said I am the resurrection and the life. It means that he's the master of all death. It bring this hope for us, Lord. Chúng ta thấy rất là rõ ràng, thưa các bạn chị em, là cho chúng ta thấy có cái hy vọng ở trong Chúa. Chỉ có ở trong Chúa chúng ta mới có cái hy vọng. Và cái sự chết ở trong Chúa không, thật sự không phải là chết. Sự chết không phải là sự chết. Nếu mà ở trong Chúa, thưa các bạn chị em, nếu chúng ta suy nghĩ cái điều này rất là đặc biệt, tôi thích cái chỗ này, muốn cho chúng ta thấy. Vì vậy đối với con cái Chúa đó, cái sự chết đó là một chỉ giấc ngủ thôi. Chúng ta nhớ là Chúa hay dùng cái chữ ngủ để nói đến cái người đã ngủ là chết rồi, phải không? Chúng nhớ cái câu chuyện mà Chúa gặp cái người con gái của ông cai nhà hội không? Cái cô đó đã chết rồi, 13, 14 tuổi vậy đó, phải không? Thì Chúa nói nó ngủ thôi.
Rồi ngay là chúng ta nghe trong câu chuyện Lazarơ rồi. Chúng ta để ý đó, trong Lazarơ Chúa cũng nói là Lazarơ ngủ thôi à. Mấy cái câu đầu tiên chúng ta để ý chúng ta đọc đó. Cho nên Chúa mới trì hoãn, Chúa nói không sao, ngủ thôi. Có nghĩa là Chúa biết Lazarơ sẽ chết, nhưng mà Chúa sẽ đến để kêu Lazarơ dậy, thưa các ông bạn chị em. Cho nên đối với chúng ta đó, khi một người ngủ, chúng ta suy nghĩ thì chúng ta sẽ không lại ngủ để cho ngủ yên, thế nào cũng là sẽ sống dậy thôi, sẽ thức dậy thôi, phải không? Cũng vậy thôi, ở trong đời sống trong Chúa, nếu chúng ta mãn phần thì cũng giống như chúng ta take a long nap thôi, rồi cứ tới ngày của Chúa Giêsu trở lại thì chúng ta sẽ được Chúa đánh thức chúng ta dậy. Và đó là cái hy vọng cho đời sống của chúng ta, thưa các ông bà chị em. Nhiều người trên trần gian này biết rằng là có đời sống sau cái chết. Cho nên những cái tờ báo lớn của Mỹ này, họ nói xôn xao về sự chết và sự sống là như vậy đó. Cho dù họ có tin hay là không tin, nhưng mà ở trong Chúa, thưa các ông bà chị em, sự chết không có làm gì chúng ta được hết. Chúng ta đối diện chết với thân xác, nhưng mà giống như một giấc ngủ thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ được sống dậy với Chúa và với anh chị em trong Chúa của chúng ta ở đây, ở khắp mọi nơi và từ ngàn xưa cho đến bây giờ, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên cái câu trả lời cho sự chết không phải là sự sống lại. That's why the answer of the death is not the resurrection, but Jesus himself. Nhưng mà cái câu trả lời chính là Chúa Giêsu, thưa các ông bà anh chị em. Ta là sự sống lại và sự sống. Nghĩa là không có ai thể, giống như là không có ai có thể hy vọng mà tránh được sự chết ngoại trừ là có sự liên hệ với Chúa Giêsu qua đức tin mà Chúa ban cho chúng ta ở đây. Cho dù chúng ta đối diện với sự chết của thân xác, nhưng mà sự sống lại đời đời dành cho chúng ta. Còn cái sự chết mà về tâm linh đó, là chúng sẽ không thuộc về những kẻ tin nhận Chúa. Lời Chúa dạy chúng ta điều đó rất là quan trọng, thưa các ông bạn chị em. Đó là tại sao mà như tôi nói, là bài viết của US News and World Report đã nói những người nam và người nữ họ khao khát, họ nhìn thấy cái điều xa hơn cái bức màn của sự chết. Họ muốn biết điều gì ở bên kia của cái sự chết. Và câu trả lời rất là đơn giản, thưa các ông bạn chị em. Nếu chúng ta có Chúa Giêsu thì phía bên kia là sự sống lại và sự sống đời đời. Amen. Nếu chúng ta tin Chúa Giêsu, if we have Christ in our life, beyond the death is what? Is the resurrection and the eternal life for those who put their faith in Christ. Chúng ta thấy rất là quan trọng, thưa các ông bà anh chị em. Nhiều năm trước có một cái cult hay là nói tà giáo cho dễ hiểu đó, ở California mang tên là Heaven Gates. Nhiều năm trước rồi, không biết quý vị còn nhớ cái câu chuyện này không? Khi mình nghe tin tức á, tạm dịch là Cổng Thiên Đàng. Đây là một cái tổ chức nó làm chấn động cả nước Mỹ vào trong cái ngày hôm đó, bởi vì có 39 người đàn ông và phụ nữ đã tự sát. Bởi vì cái tổ chức này họ dạy rằng, họ nói về vấn đề UFO đó. Họ nói vấn đề UFO đó. Và họ tự sát. Và họ nghĩ rằng là cái cuộc sống mới của họ sẽ bắt đầu. Và họ sẽ được, khi mà chết liền á, là họ sẽ được chuyển lên cái UFO. Giống như phi thuyền vậy đó. Và phi thuyền của gì đó, họ suy nghĩ như vậy đó. Là họ sẽ đến một cái cuộc sống mới. Họ tin là như vậy. Cho nên cái ngày hôm đó họ tự sát. Và cái làm cho chấn động cả thế giới, và đặc biệt ở xứ Mỹ này, thưa các ông bạn chị em. Tại sao người ta lại tin một cách như vậy, thưa quý vị? Là bởi vì họ cũng như nhiều người trên trần gian này, cũng như mỗi chúng ta biết rằng sau sự chết thì sẽ có cái gì đó, chứ không phải là chết là hết. Phải không? Không phải chết là hết, nhưng mà chết là có cái gì đó qua cái sự chết, beyond that nữa. Những người không có Chúa thì họ mơ điều này điều kia. Nhưng mà những người có Chúa, chúng ta biết rồi, sau khi chết là sự sống lại và sự sống đời đời mà Chúa dành cho chúng ta. Cho nên thật sự chết không phải là chết. Chết trong Chúa là bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống đời đời mà Chúa dành cho chúng ta. That's why when we die in Christ, it's good for us to die in Christ, because when we die, we actually begin the new life and the eternal life in Christ forever and ever in heaven. Cái điểm thứ nhì, Chúa Giêsu là câu trả lời cho sự chết của tất cả chúng ta, thưa các bạn chị em. The second point is Jesus is the answer to death of all for all of us here. Chúng ta suy gẫm cái câu này nè. Chúa nói là ai tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Hãy suy gẫm cái câu này một chút, bạn có chúng ta sẽ thấy đó, sống ở trên đất này đó, đây là cái sự mong ước người ta muốn sâu xa với tấm lòng của con người, và đó là biết là cái sự cuối cùng của mình như thế nào và sau đó là như thế nào nữa. Mà trong Kinh Thánh Chúa nói rõ ràng ở đây đó, ai tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Chúng ta sống mà chúng ta tin Chúa, và chúng ta sẽ không chết, có nghĩa rằng là chúng ta không có lo về cái sự chết của đời này, và sẽ không bao giờ chết đời đời, và sẽ sống lại với Chúa luôn. Đó là ý nghĩa của câu này, thưa các ông bạn chị em. Ở trong cái tờ báo Newsweek đó, có kể lại Carl Sutton là chết vì ung thư 62 tuổi. Ông Carl này đó là suốt cuộc đời không có tin Chúa, và rồi ngay đến cuối cuộc đời cũng không tin Chúa luôn. Và cuối cùng người vợ của ông mới nói rằng là như thế này: không có sự biến cải trên giường bệnh sắp chết của chồng tôi, không có chịu cầu khẩn danh cứu Chúa, không có hy vọng gì cả cho đời sau. Và tôi và ông ấy không có giả bộ để mà nói tạm biệt mãi mãi đời đời, trong khi chúng tôi sống với nhau 20 năm không bao giờ rời nhau. Ở đây cho chúng ta thấy đó là rất là đau buồn. Có nhiều người là có nghĩa là cái cuộc đời của họ đó kết thúc, và họ rồi họ không thấy hy vọng gì cả. Họ chỉ biết rằng là cái gì đó nó tối tăm mãi mãi mà thôi. Đối với họ sự chết là nó đau thương, nó là một cái gì nó xấu xa rồi nó sẽ trở nên là đau thương mà thôi. Nhưng mà thưa các ông bạn chị em, bởi vì Chúa mới dạy chúng ta là phước cho những kẻ chết là chết trong Chúa là như vậy đó, phải không? Là chúng ta bắt đầu cái đời sống mới ở trong Chúa, thưa quý vị. Cảm ơn Chúa điều đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Tôi học về Chúa ở đây cũng được bữa nay, năm nay, cái tháng này đúng là 5 năm 6 tháng. Tôi cũng đếm từng tháng, từng năm đó, thưa các ông bạn chị em. 5 năm 6 tháng rồi. Mà trước đó tôi học về Chúa cũng 20 mấy năm trong ban hội thánh đó, là chỉ làm có 2 đám tang thôi. Mà từ 5 năm 6 tháng nay tôi làm 10 cái đám tang rồi. 10 cái đám tang. Và nhất là từ cái dịch bệnh cho tới giờ là 8 cái đám tang luôn. Nhưng mà thưa các ông bạn chị em ở đây, tất cả những cái đám tang này tôi làm, nó những người mất này không có bị Covid. Tất cả bởi vì bệnh, bởi vì lớn tuổi, vân vân, chúng ta thấy điều đó. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy đó, trong những cái giây phút đau buồn, trong cái lễ an táng đó, phải tạm biệt cái người thân quá cố của mình đó, tôi nhìn thấy được cái ánh sáng Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Trời trên khuôn mặt của những người thân đang khóc. Đang khóc cho người thân mình quá cố, nhưng mà họ có ánh sáng của Đức Chúa Trời, bởi vì họ có hy vọng, phải không vậy? Bởi vì chúng ta ở trong Chúa có thể trong cái tạm biệt rời khỏi người thân mình trên trần gian này, trong thời gian đáng chúng ta buồn chứ. Tại vì ở với nhau mấy chục năm, cả bao nhiêu năm rồi, phải không? Có nhiều kỷ niệm chúng ta buồn chứ. Nhưng mà ở trong cái ánh mắt, ở trong tấm lòng chúng ta, ở trong con người chúng ta, nó lộ ra cái ánh sáng. Và tôi thấy điều đó cho chúng ta thấy có một cái hy vọng ở trong đây, thưa các ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa điều đó. Chúa Giêsu là câu trả lời cho tất cả sự chết của chúng ta. Giống như ông sư D.L. Moody đó, đang nằm trên giường chờ qua đời đó, ông tuyên bố rằng là cái thế gian này, hay là cái trái đất này, từ từ nó lui dần, và thiên đàng nó đang đến với tôi. Và đây, ngày hôm nay là cái ngày mà tôi được mão triều thiên của Đức Chúa Trời. Cho nên ông vui thỏ, rất là bình an, rất là thoải mái để chút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh trong ngày hôm đó. Cho nên thưa các ông bạn, cảm ơn Chúa điều đó. Và chúng ta nên nhớ cái điểm thứ ba đó là Chúa luôn luôn đắc thắng sự chết, thưa các ông bạn chị em. Luôn luôn đắc thắng trong sự chết ở đây. Đây là một cái lời tuyên bố rất là đặc biệt, rất là vĩ đại của Chúa Giêsu chưa từng tuyên bố. Không có một giáo chủ nào trên trần gian này. There's no leaders in any religions, any organization claim that claimed up he's a victor of all death except Jesus Christ. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể tuyên bố ta là sự sống lại và sự sống mà thôi. Quý vị phải không? Cho nên nói mọi người, Chúa luôn luôn đắc thắng sự sống ở đây, thưa các bạn chị em. Đó là điều mà sứ đồ Phaolô nói đó. Ông nói như thế nào? Ông nói là sự chết là sao? To die is to gain. Điều sự chết là ích lợi cho ông, phải không? Chết là có ích lợi cho ông. Vua David cũng nói là và tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến muôn đời, hay cho đến lâu dài, là như vậy đó. Và ý của họ nói là Chúa là luôn luôn chiến thắng, và Chúa là master của sự chết và mình ở trong Chúa thì mình cũng được chiến thắng vượt qua những cái sự đau thương của đời này, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Và đây cũng là trong cái ý này của Chúa, trong cái tâm trí mà khi Chúa nói với cái người cái tên cướp, hai tên cướp, mình nói một tên cướp đó đóng đinh với Chúa trong cái cùng ngày hôm đó đó, Chúa nói là sao? Hôm nay là sao? Ngươi sẽ ở với ta ở nơi paradis. Ở nơi paradis, thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta thấy đặc biệt mà trong ngày hôm đó, chúng ta trở lại câu chuyện Lazaro đây, chúng ta tưởng tượng thử coi, Chúa đến cái ngôi mộ của Lazaro và Chúa muốn ma thuê trong kinh thánh Chúa nói là ô 4 ngày rồi, có nghĩa là nói là nếu mà mở mộ ra thì nó sẽ có mùi hôi, mùi mật mà không có tốt lắm, hôi thối. Nhưng mà chúng ta thấy như thế nào, thưa quý vị? Chúa đứng trước cái ngôi mộ và Chúa phán với Lazaro, trong khi Lazaro vẫn còn những cái vải liệm, Chúa phán kêu Lazaro ra khỏi mộ, thưa các ông bà anh chị em, bởi vì Chúa có quyền trên sự chết. Kinh thánh cho chúng ta biết Lazaro là đi ra khỏi phần mộ, thưa quý vị. Mặc dù là ông sống thêm vài năm nữa rồi cũng sẽ chết ở thân thể thôi, nhưng mà ở đây chứng minh cho chúng ta thấy là Đức Chúa Giêsu là đấng thật sự đã sống lại và Chúa đang sống và Chúa có quyền. Và đây là cái câu chuyện, dĩ nhiên cái câu chuyện này là lúc đó Chúa chưa chết, nhưng mà hồi nãy chúng ta đọc ở trong Mát đoạn 16 với nhau, trong kinh thánh đó đáp đó, nói cái câu chuyện Chúa chết. Nhưng mà ở đây cho chúng ta thấy đó, cho dù Chúa chết, bởi vì tối thứ sáu vừa qua chúng ta thấy những cái câu chuyện trong gian cho chúng ta biết Chúa chết là đền tội cho nhân loại, đền tội cho mọi chúng ta, đó là quy luật của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống đời đời, một cái tương lai chắc chắn ở trong sự sống với Chúa đây, thưa quý vị. Xin Chúa giúp cho chúng ta để thấy rằng Đức Chúa Giêsu của chúng ta là Đức Chúa Trời quyền năng, là đấng duy nhất có thể làm điều đó, có thể kêu người chết sống lại, có thể ban sự sống đời đời. Vì vậy Chúa Giêsu đã mạnh dạn tuyên bố: ta là sự sống lại và sự sống. Ta là sự sống lại và sự sống. Và Chúa nói hãy ai tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi, còn ai còn sống mà tin ta sẽ không bao giờ chết. Và cái câu hỏi là ngươi tin điều đó chăng? Và đây là cái câu hỏi mà chúng ta phải trả lời. This is the question that we need to answer. The Bible says, Jesus said that, do you believe that and the resurrection and the life? Hôm nay là Phục sinh 2022, thưa các bạn chị em. Ngày này có nghĩa gì đối với các bạn chị em và tôi? Có nghĩa là sao? Chúa Giêsu có thể giải thoát tất cả những sự sợ hãi, đau thương, khó khăn, chết chóc trong đời sống của chúng ta, thưa quý vị. Nhưng mà cái câu hỏi chúng ta phải trả lời là chúng ta có tin điều đó không? Thường thì chúng ta hay đọc kinh thánh bỏ qua những cái câu hỏi rất là quan trọng ở đây, hoặc là những cái câu chuyện, hoặc là những cái nhân vật chúng ta hay thường thấy nó không có liên quan gì, chúng ta nghĩ là như vậy. Nhưng mà từng câu kinh thánh, từng câu hỏi trong kinh thánh rất là quan trọng, và cái câu hỏi này là cái câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời. Tất cả chúng ta đây đều là con dân của Chúa. We all here are Christian, right? We all believe, right? Có ai chưa bao giờ tin Chúa không? Hay là không phải là tin Chúa không? Nhưng mà cái câu hỏi này Chúa dạy chúng ta ở đây đó, thưa các ông bà anh chị em, có nghĩa là Chúa muốn hỏi chúng ta hơn nữa. Chúa muốn hỏi chúng ta là bạn có tin với tất cả với tấm lòng rằng Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, là đấng đã từ thiên đàng để sống trên đất này 2000 năm trước đây không? Bạn có tin rằng khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá là Ngài đã chết thế chỗ của bạn không? Mang gánh những sự trừng phạt và trả giá cho tội lỗi của bạn không? Do you believe that when He died on the cross, He died in your place, bearing your punishment and paying for your sins? Do you believe that on Easter Sunday morning, He literally, physically, bodily rose from the dead, never to die again? Bạn có tin vào sáng Chủ nhật phục sinh, thân xác của Chúa Giêsu thật sự đã sống lại và Ngài sẽ không bao giờ chết nữa, mà Ngài đang sống và hằng sống mãi mãi, thưa các bạn chị em? Do you believe that Jesus is now seated at the right hand of God the Father? Bạn có tin rằng là Chúa Giêsu đang hiện ngồi bên hữu Đức Chúa Trời không? Do you believe that Jesus is truly the resurrection and the life, and that He is able to remove all the terror of death for those who trust Him? Bạn có tin rằng Chúa Giêsu thật sự là sự sống lại và sự sống, và Ngài có thể lấy hết tất cả khỏi sự sợ hãi của sự chết chóc của trên đời này? cho những người tin nhận Chúa không? Chắc tôi tưởng rằng là tất cả chúng ta nói là yes, right? We all say yes, we believe that. Và trở lại, thưa các bạn chị em, dựa vào cái những cái bài viết của những cái tờ báo lớn ở Hoa Kỳ mà hồi nãy tôi nói ra trong cái có một năm đó đó, với những cái đề tài liên quan đến phục sinh, đến Chúa Giêsu, cho chúng ta biết là đa số mọi người đều tin rằng có sự sống, có cái điều gì đó sau sự chết, chứ không phải là chết là hết. Nhưng mà ở đây cho chúng ta là những người đã tin Chúa rồi, chúng ta cảm ơn Chúa điều đó, chúng ta đã biết rằng là Chúa đã chết cho các bạn, chị em và tôi. Và chúng ta không có phải lo âu sợ hãi giống như bao nhiêu người khác đi tìm kiếm cái câu trả lời. Và cái câu trả lời ngay trong Kinh Thánh ở đây là chúng ta phải tin vào nơi Chúa, và chỉ những người thật sự biết kinh nghiệm Chúa và tin thì sẽ được như Chúa Giêsu ban cho chúng ta là sự sống lại và sự sống đời đời, thưa các bạn chị em. Có một bài thánh ca xưa đó với cái tựa đề trong tiếng Anh là Since Jesus came into my heart, this is an old gospel song. Ở trong đó tôi tạm dịch là từ khi Chúa Giêsu bước vào trong lòng tôi, có một câu trong bài hát nó nói là có một ánh sáng ở trong chủng của bóng chết cho tôi ngay bây giờ. Sự sáng đó là sự sáng của Chúa Giêsu, là đấng đang gõ cửa lòng của mọi chúng ta sáng hôm nay. This is a beautiful verse in the song. Và Chúa nói sao? Chúa gọi như thế nào? Này ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. So the Bible says, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and will dine with him and he with me. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện. Kính thưa các bạn chị em, tất cả chúng ta đều là con dân của Chúa. Sáng hôm nay chúng ta không có một bạn hữu nào cả, cho nên là tôi sẽ không có kêu gọi về bày tỏ đức tin ở trong Chúa ở đây. Nhưng mà là con dân của Chúa rồi, cái câu hỏi đó đó là chúng ta tin, là chúng ta tin rằng là Chúa là sự sống lại và sự sống. Nhưng mà cái câu hỏi kế tiếp là chúng ta tin như thế nào? Đó là quan trọng, mỗi người chúng ta sẽ trả lời với Chúa.